Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Nhân mùa Giáng sinh, mời quý thính giả nghe một số các ca khúc Giáng sinh phổ thông. Trước hết là Mùa Giáng sinh Tuyết Trắng qua tiếng hát Lệ Hằng.
Chuồng chiên rét buốt, tuyết rơi mờ màng. trước người trần gian.
Và bây giờ là nỗi lòng mục tử qua tiếng hát Trung Tử Lưu.
Chiều tàn đón bước trên lang thang, trên đồng xanh sương mờ lai láng. Một mình rét mướt có gió bên chân đồi, nhìn chiên ăn ngơ ngác. Ôi gió mùa đông đem tê tái thêm cho tâm hồn đang khao khát. Buồn cho kiếp chân chiên cô đơn bao ngày, vẫn như chiều nay, nào ai hay đâu kiếp chân chiên cô đơn này. Đời nghèo chi biết đem tâm tư làm bạn cùng bầy chiên yêu dấu. Tưởng rằng mãi mãi bơ vơ trên đời, nhìn dòng thời gian trôi vui. Nhưng có một đêm Noel Chúa đem vui tươi vào đời tâm tôi. Trần gian chẳng ai yêu thương con như Ngài với hai bàn tay. Trần gian khinh chê chẳng ai yêu con như Ngài. Lòng chợt thấy cõi thiên nhiên xinh đẹp tràn một màu xanh bát ngát. Tội tình Chúa đã buông tha nên tâm hồn nhẹ nhàng yên vui quá. Con muốn choàng đôi tay ôm đám chiên thơ ngày để mà ca hát. Mừng vui Chúa yêu thương đã sinh ra đời, hát lên người ơi mừng vui hôm nay Chúa yêu thương sinh ra đời.
Tiếp theo đây là bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Phúc Âm Giăng chương 1 câu 1 đến câu 5 và câu 14 qua chủ đề Giải pháp cứu rỗi. Tội lỗi phá hỏng các mối tương giao giữa vợ chồng, cha mẹ với con cái, giữa họ hàng thân thuộc, giữa bạn bè với nhau, giữa các chủng tộc, giữa các quốc gia. Nhìn ra thế giới trong vòng 100 năm qua với hai trận đại chiến, hàng trăm triệu người chết và thương vong, hàng triệu gia đình đau khổ ly tán, 6 triệu người Do Thái đã chết thảm trong các trại tập trung của Đức Quốc xã, hơn 1 triệu người chết trong chế độ Pol Pot của Khmer Đỏ, rồi các cuộc chiến tranh cấp vùng Trung Đông, Đông Nam Á, Phi Châu, Đông Âu, v.v. ảnh hưởng đến nhiều quốc gia, để lại những di lụy đau thương và lâu dài cho nhiều dân tộc. Chiến tranh phơi bày bộ mặt ghê tởm của lòng tham dục và thù hận. Con người đã sống trong ganh ghét, gian ác, nóng giận, kiêu căng, gian dối, sa đọa. Tất cả cũng đều là những thể hiện của tội lỗi, khiến cho con người đã phải nhận rằng lịch sử nhân loại đã được viết bằng mồ hôi, máu và nước mắt. Chúng ta đã và đang chứng kiến tội lỗi lan tràn khắp địa cầu, và hậu quả của tội lỗi theo Kinh Thánh là án chết. tội lỗi đã xuất hiện trên thế giới từ khi có những con người đầu tiên, và ngay từ vườn Eden, Đức Chúa Trời đã hình thành chương trình cứu chuộc. Tuy nhiên, chỉ khi Chúa Cứu Thế Giê-xu đến cách đây hơn 2.000 năm, chương trình cứu rỗi đó mới hoàn tất. Trong đêm Chúa Giáng sinh, các thiên sứ công bố đó là tin lành hay tin mừng cho muôn dân. Chúa Giê-xu là ai? Tại sao sự kiện Chúa Giáng sinh lại được gọi là tin lành? Tin lành đó có nghĩa gì? Phúc âm Giăng không ghi lại biến cố Giáng sinh như Ma-thi-ơ và Lu-ca, nhưng trong phần tiểu dẫn đã bổ sung cho câu chuyện Giáng sinh chúng ta vẫn thường nghe nhắc lại trong mùa Giáng sinh. Giăng không khởi sự từ Giáng sinh, nhưng vượt ra ngoài khung thời gian, nhấn mạnh đến sự hiện hữu của Chúa Cứu Thế từ trước vô cùng. Giáng sinh chỉ là thời điểm Ngài nhập thể. Chúa Giê-xu không chỉ có cách đây 2.000 năm, nhưng theo phúc âm Giăng, Ngài đã có từ trước đời đời vô cùng. Trước khi Giáng sinh, Ngài được mệnh danh là ngôi lời hay lời phán của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng viết như sau: Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên. Không vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người, sự sáng soi trong tối tăm không hề tiếp nhận sự sáng. Đó là câu 1 đến câu 5. Trong câu 14 là câu quan trọng nhất nói về sự nhập thể, là trọng tâm của Giáng sinh, Giăng viết: Ngôi lời đã trở nên xác thể ở giữa chúng ta, đầy ân sủng và chân lý. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Phần mở đầu của phúc âm Giăng đã cho biết về Chúa Giê-xu. Thứ nhất, Ngài là ngôi lời. Thứ hai, ngôi lời đã nhập thể. Và thứ ba, ngôi lời nhập thể để làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại. Ngôi lời là lời nói hay lời phán. Có bản kinh thánh dịch là thiên ngôn. Câu đầu tiên của phúc âm Giăng là ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Có một số ý niệm cần được minh giải. Trước hết là từ ban đầu trong cụm từ ban đầu có ngôi lời. Trong nguyên ngữ, ban đầu là một khái niệm quan trọng trong triết học Hy Lạp, chỉ thị nhiều ý niệm, trong đó là ý niệm về một khởi đầu nguyên sơ hay là một khởi đầu thật sự. Tuy nhiên, khái niệm này đã trở nên mạnh mẽ hơn và rõ ràng hơn do động từ có ở thì imperfect chỉ thị một điều đã liên tục hiện hữu trong quá khứ. Như vậy, cụm từ ban đầu có ngôi lời dịch sát nghĩa là khi khởi đầu nguyên sơ khởi sự thì ngôi lời đã có trước rồi. Nói cách khác, ngôi lời đã hiện hữu từ trước vô cùng, lúc nào cũng đã có ngôi lời. Đây cũng là thể yếu của Đức Chúa Trời, vì Kinh Thánh khẳng định rằng Đức Chúa Trời là đấng tự hữu hằng hữu, nghĩa là Ngài tự có, Ngài là đấng tạo hóa, chứ không phải là tạo vật. Ngài hiện hữu từ trước vô cùng và hiện hữu cho đến muôn đời. Lúc nào cũng có Đức Chúa Trời, và không một khoảnh khắc nào trong quá khứ, hiện tại hay tương lai mà không có Ngài. Đây cũng là tính chất của ngôi lời trong khẳng định ban đầu có ngôi lời. Thứ hai, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Xác định ngôi lời là một ngôi vị, nhưng ngôi lời cũng đồng thể yếu với Đức Chúa Trời. Điều này khẳng định tính chất vĩnh hằng của ngôi lời, và chúng ta có thể kết luận rằng ngôi lời đồng đẳng, đồng quyền và đồng hiện hữu với Đức Chúa Trời, nhưng đồng thời phân biệt với Đức Chúa Trời. Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, giống như hai hữu thể đối diện nhau cùng đàm luận. Nhưng khẳng định quan trọng nhất thường bị tà giáo bóp méo, đó là ngôi lời là Đức Chúa Trời. Có tà giáo đã bóp méo câu này thành ngôi lời là một vị thần, nghĩa là một vị thần thọ tạo mà không phải là Đức Chúa Trời. Nhưng ngôi lời là gì? Nguyên ngữ Hy Lạp logos chỉ thị lời nói hay lời phán, nhấn mạnh đến ý nghĩa chứ không chỉ là âm thanh. Ngôi lời là thể hiện cá tính của chủ thể trong việc truyền đạt. Một người có học thường có ngôn từ trau chuốt bóng bẩy, trong khi giới bình dân ngôn từ mộc mạc đơn sơ hơn. Nhưng dù thế nào, để biết một người, chúng ta cần nghe mọi lời người đó nói ra. Ngôn từ là đại diện trung thực nhất của con người. Vì thế Đức Chúa Trời đã thể hiện chính Ngài qua lời phán để con người có thể biết Ngài. Chúng ta không thể quan niệm về một Đức Chúa Trời hữu ngã nhưng lại câm lặng. Không, Đức Chúa Trời không yên lặng, như Ngài đã nói về Ngài qua thiên nhiên, qua lịch sử con người và cuối cùng qua ngôi lời nhập thể, nghĩa là mang thân xác và trở thành người. Thư Y Bá chương 1 câu 1 đến câu 3 đã có những khẳng định mạnh mẽ về bản chất và vai trò của ngôi lời. Đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi con mà Ngài đã lập nên thế gian. Con là sự chói sáng của vinh hiển Đức Chúa Trời và là hình bóng của bản thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài, nâng đỡ muôn vật. Sau khi con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao. Đó là thư Hy Bá chương 1, câu 1 đến câu 3. Chúa Giê-xu chính là lời phán của Đức Chúa Trời thể hiện ra trong một con người. Kinh Thánh là lời phán của Đức Chúa Trời ghi xuống trong dạng văn tự. Nói cách khác, Kinh Thánh là lời thành văn, qua đó Đức Chúa Trời mặc khải về Ngài cho loài người. Không một con người nào có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời là thần linh, vì thế Ngài phải mặc khải về Ngài qua lời thành văn. Lời nói trong không gian không thể nào bảo tồn, nhưng lời thành văn có thể được bảo tồn và lưu truyền trải qua nhiều thế đại. Tiến trình kỹ thuật bảo tồn và lưu truyền Kinh Thánh tự nó cũng là một thể hiện lạ lùng về sáng kiến và quyền năng của Đức Chúa Trời. Qua Kinh Thánh, con người có thể biết Đức Chúa Trời và chương trình cứu rỗi của Ngài. Phúc Âm Giăng chương 1 câu 14 là câu Kinh Thánh quan trọng nhất, xác định nhất về sự nhập thể, nghĩa là Đức Chúa Trời trở thành người. Ngôi lời đã trở nên xác thể, cư ngụ giữa chúng ta, tràn đầy ân sủng và chân lý. Đức Chúa Trời trong một phần lịch sử tuyển dân Israel đã mặc khải cho con người biết về Ngài qua lời thành văn, được Môi-se và các tiên tri ghi lại trong Kinh Thánh Cựu Ước. Chúng ta cần biết một điểm then chốt liên quan đến sinh tế chuộc tội trong bối cảnh Do Thái của thời Cựu Ước, nghĩa là thời kỳ trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh. Trong thời Cựu Ước bên Do Thái, người phạm giới gian phải đem một sinh tế lên đền thờ, thường là bò hay chiên. Người phạm giới gian đặt tay lên đầu con chiên như để chuyển mọi tội của mình sang cho nó. Kế đó, con chiên bị giết vì đã mang tội của người. Thầy tế lễ lấy huyết chiên dảy trên bàn thờ Đức Chúa Trời, nghĩa là trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, để xin Chúa tha tội cho người. Huyết con sinh tế đó tượng trưng cho án tử hình con chiên đã chịu thay vì tội của người. Con chiên bị giết đó chính là hình bóng của Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu chết vì tội ác của tôi, của bạn và của toàn thể nhân loại. Răng gọi Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất bỏ tội lỗi thế gian. Con người được tha tội là do tin rằng Chúa Giê-xu là sinh tế của Đức Chúa Trời, đã dâng chính huyết Ngài như huyết sinh tế trên thập hình, chuộc tội cho toàn nhân loại. Đây chính là phương thức chuộc tội và tha tội của Đức Chúa Trời, mà mục tiêu cuối cùng là để con người thoát án chết và được nối lại tương giao với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Kết quả này gọi là sự cứu rỗi. Cách đây hơn 2.000 năm, Đức Chúa Trời đã nhập thể, đã trở thành người trong đêm Giáng sinh để 30 năm sau đó dâng mạng sống của Ngài trên thập hình làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại. Sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu đã được báo trước 700 năm. Cả cuộc đời của Chúa Giê-xu đã minh chứng Ngài là Đức Chúa Trời trong thân xác con người. Ngài đã làm vô số phép lạ trong chốn thanh thiên bạch nhật, chữa lành vô số bệnh tật, gọi người chết sống lại chỉ bằng một lời phán. Tất cả để giúp cho con người thấy và tin rằng Ngài là con Đức Chúa Trời. Dù Ngài đã sống cuộc đời thánh khiết, toàn hảo và đầy quyền năng, nhưng đến cuối cùng, Ngài đã để cho con người bắt và giết Ngài như một tội phạm bằng cái chết vô cùng nhục nhã và đau đớn trên thập hình. Tuy nhiên, không phải con người có quyền trên Chúa Giê-xu, nhưng là Ngài đã tự nguyện phó mình cho họ như một sinh tế của Đức Chúa Trời để hoàn thành phương án chuộc tội nhân loại. Chính Chúa Giê-xu đã từng tuyên bố trước rằng Ngài là người chăn tốt vì bầy chiên hy sinh mạng sống. Chúa không bảo rằng không ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho. Ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Đó là Phúc Âm Giăng chương 10 câu 11, câu 18. Chúa đã lấy lại sự sống đó khi Ngài phục sinh sau 3 ngày chôn trong phần mộ để minh chứng Ngài là Đức Chúa Trời. Vì Chúa Giê-xu cũng là Đức Chúa Trời vô hạn, cho nên cái chết của Ngài có giá trị vô hạn, là sinh tế chuộc tội cho tất cả mọi người. Tội lỗi của cả cuộc đời tôi chỉ có thể xóa sạch khi có người vô tội nào đó chịu án tử hình thay cho tôi. Người vô tội duy nhất đó trong cả lịch sử nhân loại là Chúa Giê-xu, cho nên Ngài cũng là giải pháp duy nhất và cuối cùng cho số phận của tôi và của mọi người. Điều quan trọng không kém sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu là sự kiện Ngài phục sinh sau khi ở trong phần mộ 3 ngày. Thật ra, chính phép lạ phục sinh này minh chứng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thành người, và cũng chính phép lạ này bảo đảm cho niềm tin của tôi về sự tha tội và ơn cứu rỗi. Tất cả các giáo chủ của các tôn giáo khác đều đã chết, chỉ một mình Chúa Giê-xu đã chết và phục sinh. Sự Giáng sinh, sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu là những thực tại lịch sử để lại tác dụng cụ thể trên đời sống của tất cả những người nào đặt lòng tin nơi Chúa. Niềm tin nơi Chúa Giê-xu khởi đầu chỉ là tin mừng để đón nhận, nhưng đến cuối cùng sẽ biến thành kinh nghiệm sinh động trong đời sống mỗi người tin. Chính bạn có thể có kinh nghiệm đó trong mùa Giáng sinh năm nay. Kinh Thánh khẳng định, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt tội nhân. Đó là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn tiếp nhận. Đó là thư Timôthê thứ nhất chương 1 câu 15. Hơn 2.000 năm qua, niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu đã khiến cho bao nhiêu lớp người tiếp nối trên mặt địa cầu nhận được ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đó là những người đã được tha tội do tin Chúa Giê-xu chịu án tử hình thay cho mình trên thập tự giá, và nhờ đó mới được sống với lương tâm thanh thản, tâm hồn nhẹ nhàng. Khi từ giã thế giới, người có Chúa trong lòng sẽ bình thản bước vào cõi vĩnh hằng trong vòng tay đón tiếp yêu thương của Chúa Giê-xu, là đấng họ đã tin, đã mến yêu trong những ngày sống trên trần thế. Đặc điểm quan trọng nhất về tin mừng của lễ Giáng sinh là con người không được cứu rỗi do công đức, do tu trì hay nỗ lực làm lành lánh giữ, vì hai lý do đơn giản. Thứ nhất, không ai có thể tu thân tích đức đủ để đáng được vào thiên đàng. Và thứ hai, tất cả những công đức con người làm không thể bôi xóa được dù chỉ một tội con người đã phạm. Kinh Thánh khẳng định, không có đổ huyết thì không có sự tha tội. Nghĩa là tội lỗi chỉ có thể chuộc bằng huyết sinh tế. Con chiên sinh tế bị giết đó chính là hình bóng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, mà Giăng bảo rằng Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất bỏ tội lỗi thế gian. Tội ác không chỉ là nan đề của con người, nhưng cũng là nan đề đối với Đức Chúa Trời. Vì Ngài là Đức Chúa Trời chí thánh chí công, Ngài không thể cho con người tội lỗi đến gần Ngài, cũng không thể tuyên bố tha tội mà không trừng phạt, vì làm như thế là trái với bản chất công chính của Ngài. Vì vậy, đến cuối cùng Đức Chúa Trời đã đưa ra một giải pháp toàn hảo của tình thương. Chính Ngài chịu án phạt thay cho con người. Ngài đã phải mang thân xác con người, trở thành con người qua thân vị Chúa Giê-xu để có thể nhận án chết thay con người. Như vậy, Đức Chúa Trời đã bằng lòng tha thứ mọi tội ác của tôi, không phải vì việc lành hay công đức của tôi, nhưng vì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chịu án chết thay cho tôi. Thánh Phaolô đã phát biểu rất rõ giáo lý căn bản này. Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân, thì Chúa Cứu Thế vì chúng ta chịu chết. Ông còn nói mạnh mẽ hơn trong Timôthê thứ nhất chương 1 câu 15. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến thế gian để cứu vớt tội nhân, đó là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn tiếp nhận. Nội dung tin mừng cứu rỗi được cô đọng trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong mà được sự sống vĩnh hằng. Đó là Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Sự sống vĩnh hằng không chỉ thể hiện ở đời sau, nhưng khởi sự ngay từ khi bạn tiếp nhận Chúa Giê-xu. Đó là lúc mối tương giao đổ vỡ giữa bạn với Đức Chúa Trời được nối kết lại. Sự sống của Đức Chúa Trời, tình yêu của Ngài sẽ tuôn tràn vào đời sống bạn qua mối tương giao đó, và đây là thể hiện của sự cứu rỗi. Tất cả khởi sự từ khi bạn tin nhận Chúa Giê-xu, không phải chỉ tin bằng trí óc mà thôi, nhưng với cả tâm hồn và ý chí là tiếp nhận Chúa Giê-xu vào cuộc sống bạn. Tin Chúa Giê-xu là trao cuộc đời với cả tương lai của mình cho Chúa, là đấng từng tuyên bố rằng ai đến với Ngài không bao giờ bị loại bỏ. Ngài chính là Đức Chúa Trời thành người sẽ tiếp nhận cuộc đời bạn trao cho Ngài và bảo toàn cuộc đời đó cho đến cuối cùng. Tin Chúa cũng có nghĩa là vâng theo mọi lời Chúa phán dạy trong Kinh Thánh. Tiếp nhận Chúa Giê-xu có nghĩa là chấp nhận sống, suy nghĩ, nói năng, hành xử theo mọi giáo huấn của Ngài. Đó là cuộc sống khôn ngoan, cao thượng, thánh khiết, công chính, đầy tình thương. Điều lạ lùng hơn hết là khi một người quyết tâm tin Chúa và quyết tâm sống theo lời Chúa, người đó sẽ kinh nghiệm được quyền năng của Chúa biến đổi con người mình một cách âm thầm, tiệm tiến nhưng triệt để. Niềm vui, sự bình an của Chúa sẽ thấm dần vào cuộc sống để người tin Chúa có thể dần dần kinh nghiệm sự cứu rỗi ngày một cụ thể hơn và sâu sắc hơn. Không một người nào đã tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu mà cuộc sống không được đổi mới và nâng cao. Đây cũng chính là hương vị đầu tiên của thiên đàng mà người tin Chúa được hưởng ngay từ khi còn ở trên trần gian. Ý nghĩa của tin lành đó là Chúa Giê-xu đã giáng sinh để thay đổi số phận đau thương của con người trong hiện tại và trong cõi đời đời. Xin mời quý thính giả cùng với tôi dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện sau đây. Kính lạy Chúa cứu thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Trong giây phút thiêng liêng này, con hướng về Chúa với cả lòng thành kính, biết và tin rằng chỉ vì tình thương mà Ngài đã xuống thế làm người để có thể dâng chính Ngài trên thập hình chịu án phạt thay cho toàn thể nhân loại, trong đó có con. Xin Chúa rủ lòng thương, đoái đến lòng chân thành và đức tin đơn sơ con đặt nơi Ngài trong giờ này. Xin cứu chuộc con khỏi mọi lỗi lầm con đã phạm trong cả cuộc đời. Xin Chúa tiếp nhận con, thanh tẩy con, tái tạo con, đổi mới linh hồn con, để con thuộc về Ngài mãi mãi. Xin Chúa giúp con từ bỏ cuộc đời xưa cũ, và từ nay, xin Chúa phù hộ con, bảo vệ con, ban ơn lành trên con, giúp con giữ một lòng trung tín tôn thờ Chúa, cho đến ngày con được Ngài rước về quê hương vinh hiển trên trời. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.